đến người trì pháp Vị Lai. Pháp này ở đời tức là pháp thân thường trụ, là cái lý không ai không thành Phật.
Ký người trì pháp Vị Lai là cái gì? Từ xa mà thọ ký, nghĩa là Phật tự thọ ký cho bọn chúng mình đấy, là những người trì pháp đời Vị Lai, những người tụng kinh Pháp Hoa đời sau này, những người tu pháp sau này, tức là bây giờ bọn chúng mình đấy được thọ ký. Thế mà bởi vì Ngài từ xa, từ mấy ngàn năm Ngài thọ ký xa với cho tới bọn chúng mình, cho nên gọi là huyền ký.
Ở đời tức là pháp thân thường trụ, là cái lý không ai không thành Phật.
Thì tức là cái xương minh cái lý pháp thân thường trụ. Kinh Diệu Pháp Tiên Hoa nói về cái lý pháp thân thường trụ. Thế cho nên kinh còn có mặt ở thế gian thì thế gian còn biết đến pháp thân thường trụ. Nếu mà không có kinh thì người ta quên đi, người ta không biết đến tới. Không ai không thành Phật nghĩa là sao? Là cái lý, tức là cái nghĩa. Pháp thân thường trụ nghĩa là ai cũng thành Phật cả. Ông giảng cái lời của tổ, tổ thứ 27, tổ giảng cái câu, tổ nói thở vào không trụ ấm giới, thở ra không thiệp các duyên. Thế là thế nào? Ấm là năm ấm, giới là 18 giới. Mà Ngài thở vào, Ngài không trụ vào năm ấm và 18 giới, nghĩa là Ngài không trụ vào cái gì? Thở vào nghĩa là trong thì không có chấp ngã, mà thở ra tức là đối với thì không thiệp các duyên, tức là không có chấp pháp. Trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, cứ sống như thế tức là tụng kinh. Còn lắm anh tụng kinh mà hóa ra không có tụng tí nào đấy, bởi vì cái hai cái việc chính yếu này không làm.
Ai không được thấy nghe kinh này chưa khéo tu đạo Bồ Tát.
Cái câu là chánh văn đấy. Thế rồi bây giờ Ngài giảng thế nào? Ai không được thấy nghe kinh này chẳng khéo tu đạo Bồ Tát. Không hề nói đến cái tánh Phật ở đây. Nói chuyện hễ mà nghĩa thì dùng nhân thiên thừa. Nhân thừa tức là dùng ngũ giới, thiên thừa tức là dùng thập thiện. Đó. Để mà tự sửa cái tâm mình, ngũ giới dùng thập thiện, nhưng mà không trễ nơi đạo nhân thiên. Thế là người học Pháp Hoa. Miệng thì nói dối, tay thì ăn cắp. À, mà cứ tụng Pháp Hoa tràn cung mây đi rồi và tôi tụng kinh Pháp Hoa. Thì được không? Sao thế? Bây giờ con hãy hiểu cái câu thế nào là thấy nghe kinh này. Kinh này nói cái gì mà lại giảng như thế này? Có cái câu nói gì để chỉ rằng tất cả đều sẽ thành Phật? Pháp Hoa bây giờ chủ trương đưa tam thừa về thọ ký, phải không? Đấy. Thế thì cả tam thừa, trong tam thừa có ngũ giới, có thập thiện không? Thế thế. Thế cho nên tất cả những giáo lý Phật đã giảng trong một đời đều là kinh Pháp Hoa cả. Tất cả những đệ tử của Phật đều thành Phật cả. Như thế nghĩa là tất cả giáo lý Phật đã giảng đều là kinh Pháp Hoa. Thế cho nên cái người mà đã học kinh Pháp Hoa, người ta không cố chấp một loại kinh nào, chứ không cố chấp một thứ nào cả. Vì thứ nào cũng là pháp môn Phật nói để thành Phật cả. Không có một thứ nào ra ngoài hết. Cũng như là cái nhà bán thuốc, ta bày đủ. Có những thứ rẻ tiền như aspirin, những thứ đắt tiền như sâm, như nhung. Thế nhưng mà thứ nào là thuốc cả? Thế thì cứ mình cứ tùy cái bệnh mà mình dùng. Thế thì đó là người khéo chỉ kinh Pháp Hoa. Còn người mà cứ khư khư, tôi chỉ uống sâm nhung thôi, không có bao giờ mà tôi thèm dùng đến cái aspirin, thì cái người ấy là người không biết thuốc. Đó, người ấy là người không có khéo trì kinh Pháp Hoa, cứ khư khư một thứ thôi, còn bao nhiêu thứ khác coi thường. Thì như thế là người không học kinh Pháp Hoa, không hiểu. Bởi vì kinh Pháp Hoa là Phật đưa tất cả tam thừa về thọ ký, nghĩa là tất cả các đệ tử Phật đều thành Phật. Vậy thì nghĩa là tất cả các pháp môn mà Phật đã dạy đều là con đường về thành Phật hết. Còn nhận cái nghĩa như thế thì cái người ấy là khéo trì kinh Pháp Hoa. Cho nên khi mà mình có cái bệnh, cái tâm, cái lòng ác nó hiện lên, thế thì mình dùng nhân thừa, thiên thừa mình đối trị. Thế rồi cũng vẫn là hàng ngày của mình đấy, nhưng mà nếu mà mình có vẻ ham những cái chuyện thế gian thì lúc bây giờ mình dùng những các pháp quán của nhị thừa để mình đối trị. Thế thấy mình ích kỷ thì mình dùng cái pháp của Bồ Tát để mà đối trị. Thế nghĩa là cứ xét mình có bệnh nào thì mình kiếm cái thuốc mà uống, chứ không cố chấp cái loại thuốc này nó thuộc về nhị thừa hay nhân thừa hay là nó là Bồ Tát thừa. Không có cố chấp. Đây ngài kết lại, ngài nói nếu còn cứ riêng chấp pháp nhất thừa, riêng chấp một môn mà coi thường những các pháp khác thì cái người này chưa học Pháp Hoa.
Trì kinh là trì tâm, chú trọng ở quán chiếu,
sống với cái mật nhân, với cái căn bản Bồ Đề, buông cái căn bản sinh tử ra, sống với cái căn bản Bồ Đề thì gọi là trì tâm. Thường quán, thường soi chiếu cái tánh Phật của mình. Như Đức Quán Thế Âm này, nghe cái tánh nghe này. Nghe là chú, là quán chiếu. Cái tánh nghe là trì tâm, tức là cái chân tâm, bản tánh của mình.
Phải thuận theo văn tự mà có thể làm nhân thành Phật,
chiếu cái chân tâm của mình, không lo tu cái căn bản Bồ Đề của mình, thì cái vị ấy vẫn cứ phan duyên cái chữ nghĩa. Nghe pháp thì nghe người ta nói thì đó là phan duyên, mà đọc kinh này là đem cái thấy của mình phan duyên vào những chữ thì vẫn là người sống cái cảnh bên ngoài. Còn đằng này nhận được cái diệu pháp liên hoa của mình, tức là cái căn bản Bồ Đề của mình, rồi sống thẳng với cái căn bản Bồ Đề của mình. Như Đức Quán Thế Âm, ngài nghe cái tánh nghe, đó là ngài trì kinh Pháp Hoa.
Như Lai diệt độ, ai có khả năng riêng vì một người nói kinh, dù một chỉ một câu, người này chính là sứ giả của Như Lai.
Con tụng kinh là con đem cái thấy ở con duyên vào chữ, chữ ở bên ngoài. Đấy. Thế đó là con vẫn đem tâm ra bên ngoài. Mà con nghe giảng đây thì con đem cái nghe của con duyên vào lời nói của thầy, nó vẫn ở bên ngoài. Đó thì chưa được. Cái ấy chỉ được cái duyên nhân thôi. Còn muốn được pháp tánh ấy thì là mình phải trì thẳng cái pháp hoa của mình, tức là cái tánh Phật của mình. Như Đức Quán Thế Âm, ngài nghe cái tánh nghe của ngài. Mà cho như bây giờ mình tu tịnh độ, mình duyên vào chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình phải lắng nghe cho rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Đó thì mình cũng là người trì kinh Pháp Hoa. Cho nên những tông thiên thai ta chuyên niệm Phật, ta không có tu về thiền định như Đức Quán Thế Âm. Chính cái tông thiên thai này ở bên tàu đó là người ta chuyên niệm Phật, nghe cho rõ cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thế như ngài Đế Nhàn đó, ngài chứng quả là ở cái niệm Phật. Rồi bây giờ đấy, tổ thứ 13 gọi là tổ Ấn Quang, ngài cũng chứng quả theo. Các ngài thì có đắc về thiền cả, thế nhưng mà chính ở cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ở cái pháp môn niệm Phật. Cho nên từ tông thiên thai chuyên Hoằng Dương pháp môn tịnh độ. Thế nhưng mà phải nhớ rằng khi mình niệm, mình phải nghe rõ cái danh hiệu của Phật, nghĩa là mình sống với cái tâm của mình, chứ không phải chỉ niệm ở đầu lưỡi. Tất cả các chi chúng cũng cứ thế đi, để tâm mà cho các em. Như hôm qua thầy vừa mới nói mấy chuyện với cô Vĩnh Lạc, các em nó sống gần các chi chúng nhiều. Nếu vị chi chúng mà có tín ngưỡng thì các em nó mới có tín ngưỡng. Mình đã gọi là người đi tu thì mình phải theo một cái tôn giáo. Mà đã gọi là tôn giáo ấy, tức là có cái giáo lý để tôn kính các Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Nếu mà không có tín ngưỡng thì không gọi là tôn giáo nữa. Cho nên cần phải bồi bổ cái tín ngưỡng, tin những các Thánh Hiền đang thật sự có mặt ở đây, đang ích lợi cho mình và là chỗ nương tựa của mình. Phải tin chắc như vậy. Chứ còn tu xong hết chuyện thì làm gì? Thì mình tu để làm gì? Tu để theo gót các Thánh Hiền, để mình cũng thành một Thánh Hiền, làm nơi nương tựa cho chúng sinh sau này, đời đời truyền bá. Đó, như ở đây Pháp Hoa là từ ngày Đại Thông cho tới bây giờ, đây ngài cứ nói đi nói lại là truyền bá từ xưa tới nay. Không phải chỉ truyền cái lời nói, mà truyền cái diệu pháp liên hoa, tức là cái tinh thần.
Sư Như Lai diệt độ ai có khả năng riêng vì một người nói kinh, dù chỉ một câu, người này chính là sứ giả của Như Lai, làm việc Như Lai.
Là một tay sai, nói tiếng Việt Nam mình bây giờ gọi là tay sai, là tay sai của Như Lai. Thì dĩ nhiên là tay sai của ngài thì làm việc của ngài, cho nên là người ta làm việc Như Lai. Dù chỉ một câu, như cô Diệu Khiết ấy, dạy các em Nam Mô A Di Đà Phật, đó là có một câu thôi. Nhưng mà cái câu ấy khiến cho các em có nơi nương tựa trọn đời, mà rồi còn tới kiếp sau và mãi mãi. Thế cho nên những cô Diệu Khiết là sứ giả của Như Lai. Nên nhận thấy cái phải và cái trái. Những cái phải mình nên tuyên dương để lợi ích, mà các em nên bắt chiếc.